vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Thì họ đã có mục đích tôn chỉ rất là rõ ràng khi thành lập hội, đó là gì? Đó là trấn áp những người giáo dân biểu tình và khiếu kiện Formosa. Họ chủ trương nói thế rất là rõ ràng. Đàn áp người giáo dân lên tiếng khiếu kiện cũng như là những người bất đồng chính kiến, và họ cũng tuyên bố rất là rõ ràng trên các trang mạng xã hội là diệt trạc đạo. Trong đó họ chỉ đích danh đó là giám mục Paulo Nguyễn Thái Hợp, linh mục Đặng Hữu Nam, linh mục Nguyễn Đình Thục, và mới đây thì họ chỉ thêm là linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ nữa. Đấy, đó là cái mục đích của họ rất là rõ ràng. Chúng ta thấy chỉ có một cái hội nô u, tức là chống lại cái đường lưỡi bò xâm lấn Biển Đông của chúng ta thôi, hay là những người tập trung để thực hiện chống Trung Quốc thì đã bị áp rất là dữ dội, và trong khi người ta chỉ biểu tình vì cái môi trường, vì cái cuộc sống, vì cái sự trọn vẹn của lãnh thổ thì đã bị đàn áp như thế. Và chúng ta còn nhớ khi người dân biểu tình ủng hộ cái luật Biển Đông của Việt Nam và phản đối tàu cộng xâm lấn thì cũng bị đàn áp một cách dã man. Thì như thế thì chúng ta thử hỏi rằng tại sao một cái hội như Hội Cờ Đỏ có thể được thành lập ở Việt Nam, thì chúng ta sẽ thấy được đó là ai. Và hơn nữa, khi mà Hội Cờ Đỏ được thành lập có một cái sự cộng tác và cái bao che đắc lực của nhà cầm quyền. Điều thứ nhất đó là khi thành lập Hội Cờ Đỏ thì cái hội này được sinh hoạt ở trong trụ sở của chính quyền. Thì điều thứ hai nữa là chính quyền mà trực tiếp, chẳng hạn như ngày 29 vừa qua đây, thì trước đó vào ngày 25 thì chính chủ tịch xã Sơn Hải đã gửi giấy mời đến các linh mục và hội đồng mục vụ, cũng như gửi giấy thông báo là chương trình hoạt động của Hội Cờ Đỏ. Trong cái việc đó thì chúng ta cũng sẽ thấy được là đây là cái việc của chính quyền.
Vâng.
Điều thứ ba nữa, khi Hội Cờ Đỏ đàn áp như là tháng 8 và tháng 9 tại Sông Ngọc cũng như tại Đông Kiều, chúng ta luôn luôn thấy có sự hiện diện của cơ quan sắc phục, công an các loại. Nhưng mà rồi khi mà chúng tôi đưa những hình ảnh, những thước phim quay được những cái cảnh mà người ta xâm nhập vào trong tư gia một cách bất hợp pháp, đập phá nhà cửa, đập phá tài sản và cướp của chúng tôi, cũng như người dân, đánh đập người dân, thì công an cho đến bây giờ vẫn bao che, không bao giờ xử lý gì cả. Và họ cố tình như vậy. Và đặc biệt nữa thì chúng ta cũng có thể thấy được cái hiện tượng là ngày hôm qua đây, ngày 30 tháng 10 ở tại Đông Kiều, thì khi mà chính quyền xã mời linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ cùng với linh mục Phạm Xuân Kế là hạt trưởng Đông Tháp lên để làm việc, thì khi đã vào trong trụ sở chính quyền để làm việc thì ở bên ngoài thì bị bao vây bởi khoảng 400 người Hội Cờ Đỏ, la hét chửi bới và uy hiếp đến tính mạng của các ngài. Thế nhưng chính quyền không nói năng gì cả, không có một cái ý gì và không can thiệp gì cả, nhưng cố tình để lấy làm sức ép để làm việc trong chính quyền với các ngài. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là rõ nét.
Này ở đến thưa, theo những gì mà cha trình bày thì thấy rằng là Hội Cờ Đỏ, mặc dù là lời của chủ tịch xã Sơn Hải nói rằng đây là quần chúng tự phát, thế nhưng đây là một cái sản phẩm trực tiếp của nhà cầm quyền. Và điều này cũng cho thấy rằng là cái việc quốc hội cả bao lâu nay không thực thi cái quyền được lập hội như là hiến pháp đã quy định, cũng như là không thông qua luật biểu tình, thì rõ ràng cái sự xuất hiện của từ 700 đến gần 1.000 người bằng áo đỏ mà hô hào, đó là một cái hình thức biểu tình, họ biểu lộ những cái điều họ muốn nói. Thế thì như vậy thì thưa cha có thể nhận thấy rằng Hội Cờ Đỏ hoạt động này, đây là một cái cơ hội cho các nhóm khác, họ có quyền lập hội, có quyền biểu đạt cái điều họ muốn.
Vâng, cái điều này chúng ta còn nhớ vào đầu tháng 5 năm 2017, khi mà họ tổ chức biểu tình đấu tố bản thân tôi, thì tôi đã công khai tuyên bố một cái điều là chúng ta ủng hộ cái việc mà họ tổ chức biểu tình như thế. Bởi vì lâu nay thì là quốc hội không có cho người dân được biểu tình và cấm người dân tụ tập. Vậy thì hôm nay họ tổ chức được biểu tình, và chính ngay chính quyền huyện Quỳnh Lưu tổ chức cho người dân biểu tình để đấu tố một ông linh mục. Vậy thì chúng ta ủng hộ họ khi mà họ đã khởi đầu để đứng ra được quyền tổ chức biểu tình, nói lên cái quyền biểu đạt cái nguyện vọng, tiếng nói của mình, và đó cũng là quyền tự do ngôn luận. Tất nhiên tôi không đồng ý với cái nội dung biểu tình đấu tố đó, nhưng tôi đồng ý cái việc là tôi hoan nghênh, vỗ tay cho cả mọi người trong nhà thờ vỗ tay để chúc mừng họ đã bắt đầu và khởi đầu được cái việc tự do biểu đạt tiếng nói của mình và tự do là tổ chức biểu tình. Thì lần này nếu Hội Cờ Đỏ tiếp tục cũng hội họp được như thế, vận động được như thế, vẫn tụ họp được như vậy thì nghiễm nhiên đây cũng sẽ là một tiền đề để cho các cái hội nhóm khác để thành lập và lấy cái cơ sở đó để nói với nhà cầm quyền rằng khi mà Hội Cờ Đỏ vẫn thiết lập được, vẫn được biểu tình thì người khác cũng có thể được. Đó cũng là một cái đổi mới và đó cũng là một cái điều kiện để cho những người đấu tranh và trong những người đất nước này thực thi theo cái quyền hiến định của mình.
Dạ vâng, quan sát thấy cái lúc mà những cái Hội Cờ Đỏ hội họp á, thì thường là vắng bóng công an, vắng bóng lực lượng an ninh cũng như cảnh sát cơ động. Trong khi ngược lại những cái buổi hội họp, cho dù chỉ là bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường hay là phản đối đường lưỡi bò thì an ninh coi như là bao vây còn nhiều hơn cả những cái người mà xuống đường. Thế thì trong cái chuyện mà chính quyền xã mời hai linh mục lên xã làm việc và hơn 300 những người bận áo đỏ, sao vàng, la hét chửi bới bên ngoài rồi sau đó là giáo dân đã tập trung lại để bảo vệ hai cha. Thì như vậy là xảy ra một cái tình trạng đối kháng giữa hai bên thì sẽ xảy ra xung đột. Thì sắp tới nếu mà nhóm Cờ Đỏ tiếp tục hoạt động và tiếp tục có những cái hành động quá khích như vậy thì không biết rằng là các cha cũng như giáo dân cũng như tất cả những cái nhân dân ở trong vùng sẽ như thế nào để mà không dẫn ra những cái điều đáng tiếc thưa cha.
Vâng, thì cái điều này chúng tôi đã làm chứ không phải là sắp ra tới sẽ làm. Bởi vì rằng là khi mà cái Hội Cờ Đỏ đã phá phách ở bên Sông Ngọc cũng như bên Đông Kiều thì chính bản thân tôi cũng phân tích giữa nhà thờ cho người dân biết. Cái điều thứ nhất, chúng tôi là những người có đạo, luật đạo và của chúng tôi buộc chúng tôi phải yêu thương tha thứ và cầu nguyện cho cả kẻ thù của mình. Ai là kẻ thù của chúng tôi thì chúng tôi cũng tha thứ cả dù họ làm gì với chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng phân tích cho người dân biết rằng là sống trong một đất nước pháp quyền thì chúng ta có quyền được bảo vệ cái tài sản, được quyền bảo vệ cái nơi cư trú hợp pháp, được quyền bảo vệ cái tính mạng của mình. Và đó là quyền tự vệ chính đáng và luật của Việt Nam cũng minh chứng điều đó. Công ước quốc tế cũng nói cái điều này và cũng bảo vệ cho chúng ta. Và hơn nữa, chính trong cái luật đạo của chúng ta cũng có những cái điều để nói cho chúng ta rằng có những lúc chúng ta là được phép được làm. Chẳng hạn như tôi đọc lại cho người dân biết rằng là trong luật của nhà đạo có những câu hỏi rằng là hỏi có khi nào giết người mà không mắc tội không? Chưa có ba lúc này. Một là khi tham gia chiến đấu để bảo vệ đất nước. Hai là khi thi hành phán quyết công minh của một tòa án để xử tử người có tội. Ba là khi phải chống lại kẻ toan giết ta mà ta không còn cách nào khác. Vậy thì tôi đã phân tích cái điều đó về vấn đề pháp lý, về vấn đề quyền của con người và cả đạo nữa, thì chúng tôi cũng đã đi đến thống nhất quyết định trong cái toàn thể của chúng tôi đó là không để cho cái Hội Cờ Đỏ có thể đàn áp một cách thoải mái vô tư như đã từng là đàn áp ở Sông Ngọc hay Đông Kiều. Chúng tôi đã chuẩn bị cái lực lượng của mình để chuẩn bị sẵn sàng lên chiến nếu Hội Cờ Đỏ tàn đến và đàn áp chúng tôi như họ đã từng tuyên bố trên các trang mạng truyền thông xã hội. Chúng tôi đã sẵn sàng. Và cũng vì cái sự sẵn sàng đó, chuẩn bị đó mà có lẽ là ngày 29 vừa qua, trước đó thì trên mạng xã hội rất là rầm rộ và uy hiếp tinh thần đến chúng tôi, đòi san phẳng cả nhà thờ, đòi giết cả trang trí. Nhưng mà rồi ngày 29 chúng ta thấy họ chỉ đứng trên cầu trên đường gần bên nhà thờ để chửi bới các linh mục mà thôi. Họ không có một hành động bạo loạn hay là họ không có cái sự đàn áp đối với người dân thì chúng tôi vẫn cứ im lặng như vậy. Chúng tôi cũng cố gắng kiềm chế người dân để không bị khiêu khích. Chúng tôi cũng cho người dân biết rằng là đây không chỉ là cái chương trình của nhà cầm quyền mà còn cái bẫy của nhà cầm quyền, bởi vì họ tạo ra sự bất ổn, họ tạo ra sự xung đột giữa lương giáo, họ tạo ra cái sự bạo loạn, điều rồi đó là cái cớ để họ đàn áp người giáo dân và bất hại đạo. Cho nên chúng tôi cũng rất là cân nhắc trong cái việc đối đầu. Và tất nhiên vì tôi là một con người lãnh đạo thì chắc chắn tôi không muốn người dân của tôi phải bị những sự áp lực hay là những cảnh ái oăm phản trái như thế. Nhưng tôi cũng phải làm sao để hướng dẫn cho người dân trong tinh thần ôn hòa của nhà đạo, nhưng rồi cũng phải bảo vệ lấy quyền sống của mình. Đó là cái điều mà chúng tôi đã làm. Và có lẽ cũng vì thế là người dân Việt Nam cũng sẽ đợi phần nào hoang mang hay là đỡ phần nào thiệt hại bởi những cái Hội Cờ Đỏ vô thiên vô pháp này.
Dạ vâng. Đó, thì vừa rồi là những gì mà cha đã khuyên nhủ cho các giáo dân của mình. Với những lương dân vì một lý do nào đó mà bị cuốn vào trong cái Hội Cờ Đỏ và trở nên quá khích thì lời khuyên của cha là gì thưa cha?
Vâng, thì lâu nay thì tôi vẫn muốn gửi đến với họ và tôi đã từng nói công khai gửi đến với họ rằng là điều thứ nhất là chúng tôi là những người có đạo, chúng tôi không có bao giờ bạo loạn. Cái điều thứ hai, cái luật đạo của chúng tôi sẵn sàng tha thứ và cầu nguyện cho những người bắt hại mình là kẻ thù của mình. Đó là luật của chúng tôi cũng sẵn sàng tha thứ. Nhưng chúng tôi mong rằng các vị cũng là con người, chúng ta cũng là đồng bào với nhau, ít nhất chúng ta có thể sử dụng cái lý
trí. Dạ thưa cha, Hoa nghĩ tất cả những cái điều mà cha nói bấy lâu nay có vẻ giống như là họ không cần cái sự tha thứ của các cha và các giáo dân, bởi vì họ vẫn cứ tiếp tục bị lôi cuốn vào những chuyện như thế. Thì không biết là cha có...
Lâu nay thì tôi vẫn cho họ biết cái điều đó, tôi vẫn nói về nhà thờ trên công khai cơ hoa công cộng về những cái hiện tượng như thế, chẳng hạn như hội như học viện binh ở Trung Quốc, như là ở Venezuela vân vân, rồi như trước đây ở Nam Tư, những người đã từng trở thành kẻ thù của nhân dân thì sẽ nhận kết cục như thế nào. Chúng tôi cũng đã cho người ta thấy cái điều đó và chúng tôi nói rằng dù chúng tôi là những người không trả thù các vị đi chăng nữa, dù mỗi người chúng ta, dù bất cứ ai không theo bất cứ một tôn giáo nào thì chúng ta cũng biết rằng cái luật nhân quả vẫn có, và đó là cái điều mà chúng ta phải chịu trách nhiệm, và chính những việc chúng ta làm thì con cháu của chúng ta sẽ chịu. Đó là cái điều mà tôi muốn nói đến với họ. Và tôi cũng lấy cái minh chứng về xã hội, về Trung Quốc, về Nam Tư, về Venezuela hôm nay để cho người ta thấy những cái người mà đứng ra để trở thành kẻ thù của nhân dân rồi sẽ có kết cục như thế nào. Thì chắc chắn rằng dù ai với một cái mục đích gì hay là bất cứ ai, nếu có thể sử dụng được lý trí một cách bình thường thì có thể người ta hiểu ra. Còn tất nhiên với chúng tôi thì cũng nói rất là nhiều, nhưng mà cái việc mà họ vô cảm hay họ chỉ chạy theo miếng cơm manh áo mà không biết nhận định thì cái điều đó thì quả thật thì chúng tôi cũng bó tay.
Thưa, tại sao cha nói là họ chạy theo miếng cơm manh áo khi mà họ tham gia vào nhóm Cờ Đỏ thưa cha?
Bởi vì ở đây thì chúng tôi thấy được rằng là những người tham gia vào cái hội Cờ Đỏ vân vân thì đó là những người được mua chuộc và được trả tiền ngay lập tức, còn được bị lợi dụng một số thôi, còn những người hiểu biết thì họ đâu có làm. Bằng chứng là trong những cái cuộc mà tập hợp để biểu tình đấu tố tôi thì những người bên cạnh gần giáo xứ của chúng tôi đó họ đâu có làm. Mặc dù họ cũng được trả lương nhưng mà họ phân tích cho người nhà rất là rõ rằng là họ nỗi khổ của họ như thế nào, cuộc sống của họ như thế nào, và những gì mà ông cha đã làm cho họ như thế nào. Thì cái điều đó không phải làm trực tiếp cho họ, nhưng mà họ đã làm như thế thì đã có lợi gì cho đất nước, cho dân tộc và cho gia đình của mình. Thì điều đó chứng tỏ rằng là những người hiểu biết họ đâu có tham gia, và chỉ có những người không hiểu biết và những người không thể làm ăn sinh sống, không có thu nhập thì người ta mới tham gia vào cái điều đó. Và đó là cái nơi mà người ta được thuê để làm từng cái, như tập trung từng cái vụ việc như vậy. Thì đó là cái bằng chứng để nói rằng chỉ những người không chịu hiểu, chỉ những người không biết dùng lý trí thì người ta mới có thể tham gia những cái việc làm bất nhân bất nghĩa như vậy.
Vừa rồi là trả lời của Linh Mục Đặng Hữu Nam với Mai Hoa về việc nhóm Cờ Đỏ quấy rối cũng như đe dọa đến tình hình an ninh của các giáo họ Diễn Châu. Trên trang Facebook của Tin Mừng Cho Người Nghèo có đăng một đoạn clip của một nạn nhân của nhóm Cờ Đỏ là một giáo dân tại xã Diễn Hải. Người đàn ông này kể lại việc mình đang đi xe máy ngang thì bị nhóm Cờ Đỏ chặn lại đánh, trong đó có sự có mặt của các công an. Nhưng công an đã không làm gì để can thiệp.
Tôi là người ở Diễn Hải mà ở Diễn Mỹ là tôi không biết được ai. Mà trong lúc mà có một người là nhận tôi là người ở biên giáo, mà người ấy là tôi cũng không biết tên, mà cũng dạng người là cũng là to, mà mặt thì to, người màu Âu cũng cao. Rồi sau đó là có một con mẹ là người gầy đen, là mặc một cái áo phông vàng đó, là nhảy vào nắm cổ áo tôi, là bảo thằng là người ở biên giáo ở dưới Diễn Hải đánh cho chết cha đi. Thì họ xông vào họ đánh, thì công an bao vây là họ áp tái tôi, là có người là giật hết cả chìa khóa 2-3 lần, nhưng mà công an họ lấy lại được. Hiện tại bây giờ là xe máy tôi đang còn nằm ở ủy ban xã Diễn Mỹ. Trong lúc đó là an ninh cả cơ động, cả an ninh của xã, lúc đó là cỡ tầm cỡ 30-40 người. Dân thì cái số lượng dân ở đó thì cũng không đông như ở trên trước ủy ban. Bởi vì là tôi đứng ở dưới tận dưới cuối rồi. chứ tôi không đứng ở dưới trung tâm, mà họ nhận báo tôi là người nhận giáo là họ xong và họ đánh. Thì đúng thực tế ra người dân, dân với dân thì nó không có liên quan gì một cái mà để thu hành dân xã này xã. Còn nói về pháp luật thì theo như tôi thì đó là một những cơ quan pháp luật đó là để mà che nhiễu thôi. Đúng thực tế ra công an, cơ động pháp luật, nhà nước là để bảo vệ cho dân. Thì tại sao mà công an bảo vệ cho dân mà tại sao những vụ việc này mà nhà nước pháp luật mà lại dân người ta đứng bầy mà tại sao không dẹp được, mà đang còn dung túng cho người ta để đi vào đánh rồi là một. Thứ hai nữa, tại sao những cơ quan pháp luật cơ động làm một cơ quan mà không đi dẹp được dân thì làm công an làm gì? Thì những công an đó tốt nhất về đi cày còn hơn.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.